hôm nay trong cái buổi thăm viếng này, con cũng có một số những cái suy nghĩ trên nhằm góp ý cho ban nhà chị cũng như là ban nghị sự và tiền đường đại chúng cân nhắc trên cái phương trường tu học của mình và mong đạt được kết quả này theo ý muốn. Thì như vậy là từ trước tới giờ trong giáo hội chúng ta mỗi năm đều có tổ chức ăn cư kiết hạ, đều có thành lập ban chỉ đạo ăn cư kiết hạ. Nhưng mà phải nói trong cái giai đoạn đầu thành lập giáo hội, trong cái giai đoạn còn nhiều khó khăn về mọi mặt, cho nên tổ chức mà tu hành thì chưa đạt được cái kết quả theo sự mong muốn. Hôm nay giáo hội chúng ta sẽ bước qua một cái nhiệm 6 của thành phố và nhiệm 5 của trung ương, tức là đầu thế kỷ 21, thì chúng ta phải có cái đổi mới trong tình hình hợp với cái hoàn cảnh mới để cùng phát triển theo cái nhịp tiến lên của xã hội Việt Nam chúng ta. Đó là cái điều mà là một công cụ quan trọng. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành, cái giai đoạn đầu thì chúng ta quan tâm nhiều đến giới luật, chúng ta quan tâm nhiều đến những lời của Đức Phật dạy, tức là lấy kinh và luật làm cái nền tảng tu hành. Do đó mà tất cả các trường hợp chúng ta phải tổ chức và phải có học kinh, chúng ta phải có trì luật. Đó là cái phần mà căn bản. Nhưng mà qua đến cái thế kỷ 24 này, trong lúc đất nước chúng ta đổi mới, hội nhập, thì lại là cái hoàn cảnh xã hội có nhiều thay đổi, cho nên cái việc tu hành của chúng ta, cái nhận thức của chúng ta, tức là tự tăng ni và tự sự cũng phải thay đổi cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh mà tồn tại và phát triển. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta từ bỏ kinh luật, nhưng mà chúng ta áp dụng kinh luật trong cái hoàn cảnh của đất nước chúng ta đi lên để chúng ta tu hành mà đạt được cái kết quả theo cái sự mong muốn của chúng ta. Đó là cái điều quan trọng. Thì bây giờ ứng dụng tu hành của thế kỷ 21 có gì khác hơn là ở những thế kỷ trước? Đây là cái tổ chức của chúng ta, cái bước đầu có thay đổi, tức là có khác. Thì đầu tiên là cái ban chỉ đạo an cư kiết hạ của thành hội Phật giáo thành phố của chúng ta, trong những năm trước thì lại không phân công rõ ràng, tức là không phân công rõ ràng, có nghĩa là có một cái ban chỉ đạo chung và chỉ đạo cho tất cả các trường hợp. Nhưng mà ở trong mùa hạ năm nay thì thường trực tình hội có cái thay đổi trong cái ban chỉ đạo này được phân công cụ thể cho từng vị phụ trách theo dõi sinh hoạt của từng trường hạng một. Thì như vậy tôi là trưởng ban chỉ đạo an cư kiết hạ, tôi có cái nhìn chung toàn thành phố, nhưng mà trong đó mỗi trường hạ thì lại có cử một hòa thượng hoặc là một trưởng tọa. Ở chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo cho từng lúc một để thích hợp với cái hoàn cảnh mới mà chúng ta tu hành cho có kết quả. Thì đó là cái phần mà quan trọng thứ nhất, là có thay đổi về cái người lãnh đạo. Thì ở thành hội có cái thay đổi đó, thì bây giờ dưới địa phương chúng ta cũng lại thay đổi theo cho thành hội. Thì ở địa phương thì chúng ta thay đổi như thế nào? Từ trước cho đến nay thì chúng ta nghĩ tới trường hạ, thì nơi đó tập trung tất cả tăng ni vào để tu hành. Nhưng mà trên cái thực tế của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, nó có nhiều điều phức tạp mà cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ, cần phải tổ chức cho thành phố để tu cho có kết quả. Từ cái chỗ góc độ này thì ban thường trực mới có cái quyết định khác hơn từ nghị quyết của trung ương. Thế nên trung ương thì đang thông qua đang tư kiến hạ mỗi tỉnh tổ chức một trường hạ tỉnh tăng một trường hạ tỉnh đi. Thì đây chúng ta thấy tất cả các tỉnh thành là đều tổ chức như thế hết. Một tỉnh là tổ chức hai trường hạ thôi. Và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng là một đơn vị trực thuộc trung ương. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có thể tổ chức hai đơn vị như trung ương chỉ đạo được. Ở đây là có suy nghĩ chúng ta thấy khác. Khác là thế nào? Thành phố chúng ta có cái xác định là thành phố lớn, thành phố công nghiệp, tức là có cái nhìn khác này. Thành phố này là thành phố lớn, thành phố công nghiệp, thành phố hiện đại và thành phố có nhiều tăng ni tu học nhất so với cả nước. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có trên 6.000 tăng ni, thì như vậy đó là cái số lượng đông. Mà trên 6.000 tăng ni này đó, không thể tổ chức cho hai điểm tăng ni được. Vì vậy mà thành hội chỉ đạo cho tất cả các quận huyện nơi nào có tăng ni từ 4 vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni trở lên thì có thể tổ chức được một cái điểm an cư tu hành. Đó là ta có cái mở rộng thành phố có khác hơn là các tỉnh thành khác. Vì thành phố hiện đại, thành phố đông dân, cho nên em cái tổ chức tu hành chúng ta cũng phải thích hợp với công việc. Vì vậy đó, mà tất cả các quận huyện đều có tổ chức trường hạ đấy. Riêng trường huyện của nước chúng ta, cái huyện của nước ngày nay chúng ta coi là đã cắt bỏ đi hai phần, đó là quận 9 và quận 2 rồi. Nhưng mà còn trở lại đó, một phần của quận nước cũ mà chúng ta đã mở được 3 trường hạ này. Trong quận nước chúng ta có 3 cái trường hạ. Ở đây 3 cái trường hạ này là như thế nào? Ở đây chúng ta có cái suy nghĩ mùa hạ an cư tu hành thì chúng ta thấy giống nhau, nhưng mà muốn cho có kết quả thì từng cá nhân của chúng ta phải thích hợp với cái hoàn cảnh, thì lúc bây giờ thì chúng ta có phát triển đạo lực được. Cho nên ở tại cái nước này của chúng ta có một cái trường hạ của Chư Tăng, một cái trường hạ của Chư Ni. Hai trường hạ này là gì? Hai trường hạ này là Chư Tăng và Chư Ni. Đây là phải nói thêm cái là tăng ni lớn tuổi. Ở đây chúng ta có phân ra cái người lớn tuổi thì tu hành khác, mà cái người nhỏ tuổi tu hành khác. Cái người nhỏ tuổi thì đương nhiên cần phải học nhiều, đó là cái điểm mà quan trọng là này. Cái người nhỏ thì mới học, cái người lớn ấy, thì lại không cần học nữa, nhưng mà cần tu hơn. Cho nên chúng ta có hai cái trường hạ, một là của tăng, hai là của tiền. Hai trường hạ này, hai trường hạ chủ yếu chuyên tu. Đây là chuyên tu chúng ta. Nhưng mà hai cái trường hạ chuyên tu này, bên trong chúng ta còn phải có cái sắp xếp khác nhau. Bây giờ chuyên tu thì tất cả tu tăng là như đi phải tập trung vào một chỗ để đúng pháp tu hành. Nhưng mà cái trường hợp của chúng ta đây, cái địa bàn chúng ta đây đó, rơi vô trong cái tình thế nhiều chùa mà chỉ có một thầy hoặc là một ni sư. Thế bây giờ một thầy hoặc là một ni sư mà đi về tập trung an cư rồi đó, chỉ có thể chùa này hãy đó hai con. Cho nên chúng ta không có thêm cái điều đặc biệt nữa là tất cả các thầy trụ trì ở các chùa không thể tập trung an cư được thì những ngày quan trọng trong tháng, những ngày quan trọng trong tháng là quy định thì gọi là sám hối của Bồ Tát thì cũng phải trở về tập hợp tại một chỗ để cùng tụng giới, cùng trao đổi vì nhận thức Phật giáo trở lại từ cái chỗ đó chúng ta sẽ tu được. Cho nên hai cái trường hà tập trung này còn kéo theo một số chư tăng trụ trì các nơi mà đây là gọi tùng hà. Thành phố chúng ta đã có cái tùng hạ. Cái tùng hạ thì chư tăng trụ trì ở các chùa mỗi tháng hai lần tập trung sám hối vô tác và trao đổi kinh nghiệm tu hành thì đây cũng được coi như là có buổi hạ. Còn nếu không tập trung không tùng hạ thì cái này chúng ta coi như là không có buổi hạ. Mà không có buổi hạ này thì dù chúng ta tu bao lâu đi nữa mà không có buổi hạ và giờ mới tu. Đó là cái căn bản của thầy. Chúng ta còn có thêm một cái trường là để cho chuyên tăng hay là chuyên đi trẻ tuổi. Cho nên chuyên tăng chuyên đi trẻ tuổi thì trường hợp này phải học. Cho nên là lấy cái học làm chính. Vì vậy mà có một cái trường hạ dành riêng cho tăng đi trẻ tuổi thì cũng tập trung an cư nhưng mà nhẹ phần tu mà nặng phần học. Tại vì tu mà không học thì làm sao tu đúng pháp được. Cho nên cái tuổi trẻ này là cần phải học, học trước để sau này tu hành. Cho nên riêng về tổ chức chúng ta này đã có đến ba trường này. So với tất cả các tỉnh khác cả nước thì có tỉnh chỉ được một trường hạ, có tỉnh được hai trường hạ, nhưng mà riêng nhiều trường hợp chúng ta đây chẳng có thứ ba trường hạ. Đó là cái điều đặc biệt khác này đối với một cái điều thứ hai nữa mà chúng tôi có cái suy nghĩ lâu nay thì chúng ta tổ chức trường hạ nhưng mà chúng ta nặng về cái vấn đề hình thức, nặng về vấn đề hình thức, nặng về vấn đề nghi lễ. Cho nên cái nghi lễ, cái hình thức rườm rà nhiều khi nó trở thành nặng nề trong cái việc tu của chúng ta mà hạn chế cái vấn đề giải pháp. Đó là cái điều mà tôi nói suy nghĩ. Tại cái hình thức rườm rà nặng nề thì nó lại trở ngại cho cái vấn đề tu giải pháp đó. Thì là đạo Phật chúng ta là đạo giải pháp, cho nên lấy cái giải pháp hành chính, cái hình thức ta coi như là phương tiện, tức là mượn, ta nên mượn cái hình thức này để mà tải những cái nội dung quan trọng ở trong việc tu hành, cho nên kết hợp với giữa hình thức và nội dung lại tự, cho nên hình thức nhẹ mà nội dung sâu sắc phong phú thì những người này tu hành có kết quả hơn. Còn hình thức nặng rườm rà mà nội dung cũng có thì cái trường hợp này không được giải thoát mà lại tìm đạo pháp sao? Đây là cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là phải lấy giải thoát làm tâm, chứ đừng để cho phiền não phát sinh, cho bệnh hoạn phát sinh. Cho nên phiền não với bệnh hoạn hai cái này là thường gắn liền với nhau. Cho nên chúng ta tu làm sao mà tránh được cái phiền não và tránh được cái bệnh hoạn để đi tới cái lộ trình giải thoát của Đức Phật. Đây là việc đó. Nếu tôi làm việc được lâu thế nào là nhờ tôi ý thức sâu sắc cái gì? Cái phiền não và cái bệnh hoạn. Cái bệnh hoạn tức là thân, cái phiền não thì là tâm. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, làm sao mà thân không bệnh và tâm không buồn, thì cái trường hợp này là bước đầu có kết quả. Đa số những cái trường hợp mà nặng nề về hình thức rườm rà thì tôi thấy những cái trường hợp đó tăng hay là đi là nhiều bệnh. Nó nhiều bệnh từ cái bệnh này á sanh ra buồn phiền. Tuy là có buổi hạ nhiệt nhưng mà cái thực chất bên trong đó thì không. Cái công đức tu của chúng ta dục biến cho thành thiền não không, thì đây là cái điều của tôi. Bây giờ nên ngược trở lại cái trường hạ của chúng ta nhắm vào cái nội dung bên trong, phải phong phú cái nội dung tu hành của chúng ta là phải phong phú. Còn hình thức đó, chúng ta có thể nhẹ, có thể bớt đi. Đó là cái suy nghĩ của tôi ở trong cái thế kỷ thứ 21 này và muốn góp ý cho chúng ta. Tuy nhiên thì chúng ta không có thể được. Thì bây giờ nó nhẹ cái hình thức, nó nhẹ bằng cái nào và tăng trưởng cái nội dung là thế nào? Thành cái hình thức tu của chúng ta từ trước tới giờ chúng ta vẫn có cái hình thức đã cố định rồi. Trong 24 tiếng đồng hồ này chúng ta phải làm cái gì đây? Cái này là hình thức, cho nên đó là cái khuôn bắt buộc. Thế nên khuôn bắt buộc này chúng ta có thể giảm thiểu được không? Có thể thay đổi được không? Tôi nghĩ là có thể thay đổi cái khuôn cho thích hợp với cái hoàn cảnh thực tế của chúng ta. Cái hoàn cảnh thực tế là gì? Tôi đã thích hợp với cái điều kiện sức khỏe của chúng ta này. Nên tôi có tham gia vào những cái trường hạ mà ở bên Nhật. Khi mà tôi tới chùa Tổng Trì tôi tu, thì cái chùa này là chuyên môn công thiền, cho nên bắt buộc hết tất cả các thiền sinh này thì trong cái khoảng thời gian tu này là người ta sắp cái chương trình đầy hết, tức là một ngày một đêm người ta chỉ còn cho mình cái khoảng trống có hai tiếng đồng hồ, có hai tiếng đồng hồ, tức là từ 11 giờ đêm cho đến 1 giờ sáng. Cái thời gian đó coi là thời gian mình được nghỉ ngơi. Một ngày đêm là nghỉ ngơi được 2 tiếng đồng hồ. Mà ai chỉ nghỉ ngơi 2 tiếng đồng hồ mà sức khỏe bảo đảm tốt, tinh thần minh mẫn, thì đây người ta coi như là đắc thiện hay là đạt đạo. Đây là cái mức độ. Cái thời gian này rất là ngắn, rất ít. Thì bây giờ tất cả những người tu này làm sao mà phải khéo vận dụng trong cái việc tu hành mình về cái nội dung vận dụng tu hành, làm sao mà ta chỉ có hai cái đồng hồ ngủ mà ta chịu được ta không bị hoài nên không muốn buồn. Đó là một cái việc mà quan trọng. Tại vì lâu nay thì chúng ta quen cứ bảo rằng một ngày đi 24 tiếng đồng hồ thì chúng ta phải ngủ cho được 1/3, tức là ta phải ngủ được 8 tiếng thì mới tốt. Còn những người tu hành này thì có thể giảm xuống còn 5 tiếng, ngủ 8 tiếng hoặc là ngủ 5 tiếng, thì như vậy là coi như là ngủ mà thiếu cái này nữa thì coi như là mình Nhưng mà bây giờ lên tất cả các thiền tăng tu hành này, họ phải tăng lên, họ tăng lên coi như là tối đa là chỉ ngủ được 2 tiếng thôi. Ngủ được 2 tiếng thì mới coi là thiền tăng, còn ngủ quá 2 tiếng thì không còn là thiền tăng nữa. Thành ra mình đây ai cũng có thể coi như là thiền tăng được, thiền tư được hết. Cái này không phải, tức là thiền tăng là cái người mà có cuộc sống tâm linh, sống thiền. Thiền sư là cái người thầy mà dạy cho tâm thiền, dạy người ta có cuộc sống tâm linh. Cái người có cuộc sống tâm linh là cái người dạy cho người khác sống về cuộc sống tâm linh này, thì ta gọi đó là thiền tăng. Đây là nhưng mà bây giờ thiền trong lúc ta tu đó thì sao? Các thiền sư dạy chúng ta một điều là lấy thiền mà thay cho ngủ. Ta đã lấy thiền mà thay cho ngủ, cái điều này quan trọng. Cho nên cái người mà tu thiền thì ít ngủ, cái người mà đắc thiền thì không ngủ. Tức là thiền mà thay cho ngủ. Bây giờ hỏi tại sao mà chúng ta ngủ? Chúng ta ngủ là vì cơ thể của mình, đây là nói rất rõ rồi. Cho nên cơ thể chúng ta mệt, chúng ta ngủ, cho nên chúng ta phải làm một giải pháp. Tại sao chúng ta mệt? Tại vì chúng ta lao động. Nên chúng ta lao động chân tay, chúng ta mệt về cơ thể. Chúng ta lao động trí óc, chúng ta mệt về thần kinh. Cho nên bệnh về thần kinh, bệnh về cơ thể, do đó chúng ta phải ngủ. Nó bệnh là tự nhiên ngủ. Đây là cái sự thật. Rồi á, kế đó nữa. Tại vì á, chúng ta lao động chân tay, chúng ta lao động trí óc, cho nên chúng ta bị hao hụt về năng lượng ở trong cơ thể chúng ta bị thiếu. Tức là ta tiêu hao năng lượng nhiều thì lúc bây giờ trong cơ thể chúng ta cảm thấy thiếu, cho nên phải làm sao? Tức là phải đem bồi đắp vào, tức là để mình ăn. Cho nên cái con người của chúng ta bình thường như này thì ăn rồi ăn ngủ rồi lao động rồi ăn ngủ lao động theo một cái vòng tuần hoàn như thế để là tồn tại của một chúng sanh. Nên tất cả mọi người trên cuộc đời này ấy, nói cái gì thì nói, nhưng mà không thể tránh được 3 việc đó: ăn, ngủ và lao động. Thế này thiếu 1 trong 3 cái đó thì chúng ta sẽ chết mất. Đó là con người một chúng sanh là như thế. Cho nên tất cả chúng sanh là đều ở trong cái vòng quay. Tại vì sao một cái người cho nên chúng ta phải ăn vô? Đó là cái chuyện chắc như vậy. Mà ăn vô thì bây giờ năng lượng dồi dào thì chúng ta phải lao động. Cho nên có những người lao động để sản xuất ra của cải. Nhưng mà thậm chí có những người ăn to đủ quá rồi thì cũng phải lao động, không sản xuất ra của cải cũng phải lao động. Lao động bằng cách nào? Cầm gậy búa hoặc là chạy bộ ngoài đường. Thì tôi nhiều mà tôi thấy tội nghiệp, ăn chi cho nhiều rồi đã sáng phải chạy, thấy chạy bộ trên đường hoặc là cầm gậy búa. Tại vì búa gậy chạy bộ như vậy để ta tiêu hao bớt năng lượng, ta đang tiêu hao bớt năng lượng để chi? Để tiếp tục ăn nữa. Tại vì không lao động thì không ăn được, cho nên phải lao động, phải lao động. Mà chạy như vậy thì mệt như sao? Phải ngủ. Cho nên người nào mệt nhiều thì người đó ngủ nhiều. Đấy là chúng ta ngủ để thay. Thì bây giờ thiền sư hay là rất cao hơn Phật là cái người đắc đạo, có cái tuệ giác vô thượng, cho nên ngày nhìn ngày thấy rõ. Ngày mới nói là chúng sanh còn nghiệp gì, nên chúng sanh tội nghiệp gì nó khổ, nó than khổ, nhưng mà nó không biết cái cách để tránh khổ. Đây là cái điều mà quan trọng. Chúng Phật dạy sợ cái khổ và cứ tạo cái nguyên nhân cho khổ này, đó là cái sự thật. Thì bây giờ Đức Phật ra đời dạy chúng ta tu để diệt khổ. Cái chuyện của Đức Phật này thực tế nhất giáo lý của Đức Phật là diệt khổ. Đây là diệt khổ để được vui, hay nói cách khác là hết khổ để chứng niết bàn. Thật ra đạo Phật chúng ta là hai cái này thấy rõ. Nên chúng ta gọi bốn cái chân lý mà chúng ta thấy được, tức là cái khổ và nguyên nhân của khổ, cái an lạc mà con người dẫn ra là đó là chân lý gọi là tư thánh tế. Cái an lạc là dẫn ra là đây là Phật dạy người tu hành phải đi theo cái con đường mà dẫn tới sự an lạc hoàn toàn. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, nếu ta tu đúng pháp thì từng lúc chúng ta đi vào con đường an lạc này, đi vào con đường an lạc này cho đến an lạc thì hoàn toàn không lệ thuộc vật chất, không lệ thuộc xã hội, không lệ thuộc tự nhiên. Thì như vậy là những cái kết bạn hay là những giải pháp, đó là cái thực mà chúng ta giải chúng ta tu. Thì bây giờ cái thực chất là từ đó, cái cốt lõi của nó là đó, cái nội dung là đó. Nhưng mà bây giờ trên cái bước đường tu hành này á, ai thấy đường, ai ứng dụng đường cái này cho nên không được. Cái trình độ chúng ta thấp, cái hoàn cảnh chúng ta khó, ta mới là ứng dụng cái này ngay trong cuộc sống để đắc đạo được. Cho nên Đức Phật đã mở ra cái cánh cửa phương tiện cho ta đi vào. Cái phương tiện là hình thức, tức là mượn cái hình thức này, tức là mượn cái khuôn này để mà trở cái nội dung kia. Cái nội dung tu hành của chúng ta đó, cái đó có quan trọng. Nhưng mà cái này hiện tại thì ta không nhận được, ta không thực hiện được, cho nên nó mượn cái này. Cho nên mượn cái hình thức tu hành, do đó mà cái hình thức này đó, chúng ta đưa ra gọi là ứng vào nghiệp của chúng ta mà đưa ra những cái khuôn cho chúng ta. Vì vậy đó là chúng sanh có bao nhiêu nghiệp thì Đức Phật có bao nhiêu pháp môn tu. Tất cả các pháp môn này là điều ứng vào nghiệp chúng sanh. Cho nên nói bây giờ chúng sanh có đến 84.000 phiền não trần lao kiếp trước, thì Đức Phật cũng có đủ 84.000 pháp môn tu để trị nghiệp của chúng sanh. Đấy là sự. Nhưng mà cái điều quan trọng đây là cái người tu hành chúng ta là cần phải biết cái pháp môn nào trị cái nghiệp nào. Nó là quan trọng. Nên nó là thuốc hay, nhưng mà thầy dở thì mình chết. Nên cái vấn đề tu hành này lâu nay chúng ta rơi vô trong cái tình trạng không kết quả là bị thuốc hay thầy dở. Giáo lý của Đức Phật có thể cao siêu, nhưng mà người khai Phật để nắm cái giáo lý này thì dở, cho nên áp dụng không đúng. Tức là không đúng mình cho thuốc thì mình thêm lại mình, thậm chí bị chết đi. Đây là cái điều quan trọng. Thế nên ngày nay chúng ta thấy ở trên thế giới, các nước Âu Mỹ, các nước Bắc Mỹ, họ đều nói là đạo Phật chúng ta tuyệt vời, giáo lý của Đức Phật tuyệt vời, không có cái giáo lý nào, không có cái triết thuyết nào mà hơn cái triết thuyết của Đức Phật. Đấy là sự thật. Nhưng mà ta nhìn ta thấy Phật tử của chúng ta khắp năm châu bốn biển, phần nhiều bàn tay đó, rất nhiều năm bàn tay đó. Thì tại sao tôi nói này thuốc hay thầy dở? Thuốc thì hay nhưng mà thầy quá dở, cho nên chữa cho mình cũng được, chữa cho người cũng xong. Thậm chí để chữa cho lành bệnh, bệnh này là gì? Đây ta nói rõ ra là thân bệnh và tâm bệnh, nhưng mà tạm thuốc cho nên cái người không bệnh ta làm cho bệnh, cái người thân không bệnh ta làm cho bệnh, thế nào? Khi chúng ta tu không đúng pháp thì tất cả các cái bệnh đều sanh ra, các cái bệnh đều sanh ra do cái áp dụng sai của chúng ta mà sanh ra, phiền não sanh ra cũng do chúng ta tu không đúng pháp. Thế nên pháp của Đức Phật là tẩy phiền não và làm sao thân chúng ta khỏe mạnh. Nhưng mà ngược lại chúng ta làm sai đi, cho nên không bệnh làm cho bệnh, không buồn làm cho buồn, không có khổ chúng ta làm cho khổ. Đó là cái việc mà sai lầm lớn của những người tu hành. Thì ở thế kỷ 21 này chúng ta cần phải có cái thay đổi của tư duy để áp dụng vào trong cuộc sống tu hành. Làm sao mà cái người bệnh tu hết bệnh, cái người buồn phiền tu hết buồn phiền, để thực hiện được cái lời di chúc của Đức Phật. Đó là cái việc quan trọng. Cho nên trong cái mùa hạ tu hành, trong mùa hạ tu hành thì bây giờ vì tu sai cho nên có một số người sanh bệnh, vì sợ nghe nói các chúng ta cũng được sợ. Thế là cái trường hợp đó, khi mà tập hợp chúng lại tu nữa, không được đi ra ngoài, không được thông thả thì được bệnh sạch. Thế nên mỗi khi mà có tổ chức trường hạ thì tôi thấy cái việc đầu tiên nhất là phải lo tới ban y tế. Thế nên lo cái ban y tế cái này quan trọng. Còn kế đến cái gì? Tức là lo cái ban hậu cần, tức là học thực. Hai cái việc mà quan trọng nhất trong trường hạ chúng ta là ăn uống và thuốc men. Thì như vậy là cái trường hợp trường hạ chúng ta là cái nơi định xá rồi. Thế nên đi vào đây bắt đầu bệnh, ai mà không muốn tập bệnh đó là không đúng. Cho nên tất cả những người mà bệnh hoạn vào đây phải chữa khỏi bệnh. Chữa bằng cách nào? Chữa bằng cách tu hành, chứ không phải là chữa bằng thuốc. Phải thấy vậy. Cho nên chữa bằng cách tu hành và hết bệnh, khi đây ta gọi là tập lý, tức là chữa bằng cách về vật lý, chứ không phải là bằng thuốc. Trên bước đường tu chúng ta nhận ra thì chữa là một cách nào? Trong lúc tu hành đây chúng ta mới nhận ra, chúng ta thấy cái gương của các bậc tiền bối, các bậc thiền sư tất cả để ta theo đó mà chúng ta tu. Thế đâu lại tôi nói là cái điều con người chúng ta cứ ăn rồi ngủ rồi lao động rồi ăn, cái này là cái vòng quay của một. Bây giờ chúng ta có ngược vòng ra, cái người tu này đi theo Đức Phật là quay ngược vòng, ngược vòng cái này. Cho nên chúng ta bắt đầu gì? Cho nên chúng ta bắt đầu ăn ít đi. Cho nên chúng ta ăn ít gì đó thì cái chi phí chúng ta nhẹ hơn. Cho nên chi phí chúng ta nhẹ hơn thì chúng ta lao động được ít. Đây là trên thực tế tu hành, không phải là tu là những cái trạng thái xã hội này. Thành ra tu đó, chúng ta ăn rất ít, cho nên cái vấn đề chi phí cho chúng ta ít rồi, thì như vậy chúng ta làm được rất nhiều. Tại vì kinh nghiệm tôi trong cái thời còn là sinh viên thì tôi đã rất nhiều cái này. Tôi thấy tất cả những người khác đi học thì hầu hết phải lao động để kiếm nhiều tiền. Kiếm nhiều tiền rồi đó thì chi ra cho nhiều, chi ra cho nhiều thì phải lao động nhiều hơn nữa, cứ như vậy mà lao động. Cho nên là nhiều người đó, họ nói với tôi đó, ở Việt Nam chúng ta thì một tháng chưa tới 1 triệu bạc mà chúng ta còn sống được, nhưng mà ở bên Mỹ một tháng 5 triệu 10 triệu đó coi như thấm vào đâu đó. Đây là sao? Tức là họ kiếm thật nhiều tiền, họ làm việc cân lực bất kể cả gì, nhưng mà đồng tiền đó, nó cũng sẽ theo cái dòng quay này nó chạy ra. Ở đây rõ ràng là từ Việt Nam chúng ta đó, kiếm được tiền ít, chúng ta làm được ít. Tức là ở đây chúng ta còn nhiều thì giờ để tới đây tu, tới đây ngay sẵn. Ở cái Mỹ là gì đó. Cho nên các phật tử cũng như về tâm tôi đó, thì tôi thấy hầu hết là Việt Nam không còn gì nữa. Khi mà làm ra được bao nhiêu tiền rồi thì cũng hết. Cho nên ở trong cái vòng quay của chúng ta, thì như vậy đó, cái dòng đời vô tàn, nước giàu có nhất, cái nước nghèo khổ nhất là điều khổ ở chỗ này. Đức Phật tác đạo có người nhắc ngày thấy rõ này, cho nên cái ngày không dạy chúng ta không được dạy. Đi vào con đường giải thoát của Đức Phật này, cái người giàu nhất cũng được an lạc, mà cái người nghèo nhất ở đây cũng được an lạc. Đây là trên chúng tôi cho nên đạo chúng ta là đạo giải thoát, thì lấy cái giải thoát làm gì? Tức là nghèo nhất ở đây chúng ta cũng được giải thoát. Cho nên nghèo ở đây là sao được giải thoát thế nào đấy? Đức Phật nói là chỉ có cái tham chấp này đã làm cho khổ nhiều. Trên chúng tôi tu này, này chúng ta bỏ là ta phải biết cải tạo cái con người chúng ta và cải tạo cái tâm hồn chúng ta. Cái này chính là chính cho nên cải tạo bằng cách nào đây? Tôi nói với quý vị nhé, là cái người học chúng ta bắt đầu cải thiện. Cho nên chúng ta bắt đầu ăn thức, chúng ta xài thức. Tại ở Việt Nam này một tháng lương rất nhiều bạc mà ta có thể sống trong gia đình được, thì ta xài rất tốt hơn. Còn bên kia 10 triệu mà ta xài được. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Thì như vậy đó, có thể là mọi người chúng ta có thể giảm xuống cái đại này. Cho nên người này đó, họ kiếm được 10 triệu, nhưng mà nếu đó, họ xài chỉ 1 triệu thôi, xài đủ cho con người 1 triệu thôi, thì như vậy cái thành tiêu nó còn nhiều. Họ sẽ làm phước được nhiều, họ sẽ tăng lên công đức nhiều, thành Bồ Tát đạt được. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi mới nói với các Phật tử và quý vị, tôi đã bắt chước Phật tử Việt Nam tu hành. Tôi đã bắt chước Phật tử Việt Nam tu hành, tức là giảm những cái chi phí không cần thiết, để chúng ta còn dư tiền chúng ta làm phước. Đây là cái việc quan trọng. Thì như vậy đó, đầu tiên tôi nói với quý vị đó, là chúng ta giảm những cái không cần thiết, không cần thiết này gì. Đương nhiên cái phần mà xa xí không cần thiết đó, thì trường hợp này chúng ta bỏ đi. Cái hơn thua của con người, cái tranh giành để mà xử sự tệ với nhau đó, cái này ta bỏ. Bởi vì trên thực tế đó, tôi nói một chiếc áo chúng ta có thể bận được một năm. Tới là một năm đó, thì quý đạo hữu chỉ cần hai cái áo là đủ. Trong cái thời mà Việt Nam chúng ta còn nghèo, nghèo thì nghèo, tức là cô bãi mà hình như là một năm là chỉ bán thì có hai cái là bốn bước gì đó. Nhưng mà cái thời đó mình vẫn sống được. Thì như vậy nếu mà ta hạn chế cái vấn đề mặt này, một năm đó, chúng ta mặc như là ok mặc thì hai cái áo sơ mi thôi, mà hai cái áo sơ mi đó ra ngoài trên đường đua nó phải cầm không có tốn tâm gì tiền, cái sự tâm là như thế. Nhưng mà vì muốn sang trọng, vì muốn cho mọi người xem mình là thuộc về phong lưu, thì cái trường hợp này bao giờ cũng được. Tôi nghĩ không lương tới mức nào được. Nên chúng ta thấy được. Cho nên nếu mà không lương thì cho tới các nhà triệu phú tỷ phú cũng không đủ. Thế là sự thật. Còn nếu mà hạn chế để trong cuộc sống chúng ta gọi là tạm đủ, thì cái trường hợp này bao giờ. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải trì túc. Tức là tri túc, tức là tri túc tâm thuần lạc. Đấy, cái người nào mà biết tri túc thì cái tâm luôn luôn được an lạc. Còn cái người nào không cầu đó, thì lại khổ chứ. Tức là bữa nay chúng ta mặc cái áo tốt, ta ra ngoài ta thấy là mặc bao hơn người khác. Nhưng mà ngày mai ta thấy cái anh kia là có cái áo tốt hơn ta nữa, thôi bây giờ ta phải đi mua sắm được. Thì như vậy ta bắt đầu khổ. Ở đây là sự thật. Cái mong cầu của chúng ta, cái hơn thua của chúng ta đó, mà làm chúng ta khổ. Cho nên cái cách này, cái thực tế này thì chúng ta nhẹ. Vì vậy đó, mà cái vấn đề mạnh. Rồi đến cái vấn đề ăn thì sao? Mới bắt đầu ta tập tu, ta chưa có cái kết quả là cao hơn. Cho nên thực tế tôi nói là ai cũng đủ dinh dưỡng thôi. Cho nên ai cũng làm sao mà cho đủ dinh dưỡng cho sống thôi, đừng ăn dư, đừng ăn thiếu. Cho nên cái nghiệp tôi thấy rõ. Cho nên một ngày chỉ ăn một bát cơm là đủ. Cho nên đủ chất bột cần cho cơ thể. Tây ăn mát cho tỉnh. Cho nên một ngày ăn một bát cơm. Một bát cơm này trị giá bao nhiêu? Đây là sự thật. Ta đem một ký gạo ta có thể nấu được 10 bát cơm. Thì cái này chỉ một ký gạo đó ta 10 ngày. Thì như vậy đâu có tốn kém bao nhiêu. Trong cái thời tôi còn là nghiên cứu sinh nên tôi sống nhiều. Ta đem một ký gạo đem về nấu một cơm để đó ăn 2-3 ngày hết rồi đến tiếp tục ta nấu khác vô cùng nhàn hạ. Đây là sự thật. Ta có 1 ký gạo ta có thể ăn 5 ngày 10 ngày nữa. Và bây giờ chúng ta thấy 1 ký gạo mình đã mất gì. Đó là ở trên cái bước đường tu đến tâm nguyện. Đây là hiểu. Tại vì ta chưa hiểu đạo thì ta tin khoa học. Ta theo bác sĩ thì bác sĩ bảo là chúng ta ăn 1 ngày như vậy cái chất bột cần cho cơ thể chúng ta bao nhiêu. Ăn đủ này. Cái chất bột này chúng ta cần phải bằng 3 gram ta đừng có ăn đừng ăn nhiều quá cho cơ tử chúng ta nó giãn nở rồi sau này chúng ta bị đau bao tử đau dài dài cũng sợ không ta ăn không bình cho nên cái chất bột này tôi nghĩ nhiều lắm đó, thì ban đầu phải cho chúng ta 5 gram nhưng mà rồi ta bớt lần xuống còn 300 còn 200 thì trường hợp này là bị chứng tôi nghĩ là một phát công được rồi. Những cái khác nữa, tất cả những cái thức ăn khác cũng như đây này, ta cần cái gì? Ta bảo là cần chim chất đạm và chất béo. Và chất đạm và chất béo đâu cần nhiều. Chất đạm chúng ta cần bao nhiêu? 50 gram là được. 50 gram là cho cái người mà thân khỏe mạnh thì cần đấy, cái người lao động đấy. Chứ còn nếu mà chúng ta rất lao động thì như các bạn nữ lớn tuổi ngồi trước mặt tôi đây đấy. 20 gram. Tại vì chúng ta không lao động mà chúng ta ăn nhiều chất béo thì cái này là mang bệnh mà chết nguy hiểm vô cùng. Cho nên tôi rất sợ ăn chất béo. Cho nên suốt một cái mảnh thời gian dài tôi luôn luôn giữ được cái cơ thể ở cái trọng lượng tức là trên dưới 60 kg không hơn là một cái. Là tại vì giữ là tại vì chất béo không ăn nhiều biết ăn nhiều chất béo vô là nguy hiểm cho nên hạn chế tối đa. Cái thứ ba nữa là chất đạm. Cho nên chất đạm cũng cần cho cơ thể nhưng mà cũng không quá nhiều chúng ta được không cần nhiều thì cái này cũng chẳng khoảng từ 30 gram. Thì như vậy cái cơ thể của chúng ta cái sự sống của chúng ta đang mỗi một ngày tôi nghĩ là mới có 500 gram tức là nửa ký tối đa là nửa ký thu hẹp nó trở lại là 200 gram để mà nuôi cái cơ thể này để sống. Đây là cái trường hợp mà thực tế khoa học chứng minh chứ không phải là trong cái việc tu. Nhưng mà ngày xưa Đức Phật và các vị thiền sư đắc đạo ta đều thấy giống nhau. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta một ngày ăn một bữa là đủ rồi. Ta một ngày ăn có một bữa, một ngày ăn có một bát thôi. Và như vậy đủ nuôi cơ thể chúng ta. Đây là Đức Phật đã thí nghiệm và có kết quả. Cho nên ngày nay mà chúng ta ăn quá nhiều ấy, thì cái trường hợp này là chúng ta có bệnh. Đây là bệnh, đây tôi có thể là bệnh ăn. Ta sẽ ăn cũng là bệnh. Tại vì tôi thấy nhiều cái trường hạ vì lại cái vị thiền chủ đó cũng không có ở trong thiền đường cũng không có trực tiếp chỉ đạo cũng không có cái gì cụ thể cho nên có thành tích nhưng mà lại thiếu cái nội dung tu. Rồi lúc bây giờ đó cái thời khóa chúng ta làm dài dặn hết cho nên bài ra sáng ăn trưa ăn chiều ăn tối ăn. Đây tôi có đi những cái trường hợp thế rồi tôi biết được
Bây giờ nó chiều nay là chiều thực, tối ăn tái tỉnh. Các Phật tử quý vị không biết tái tỉnh là cái gì? Tái tỉnh là đi không đi. Còn chiều thực đó là chiều chiều cho ăn. Tại sao ta gọi là chiều? Chiều tức là thuốc. Thuốc đó là gì để chữa bệnh? Và đây là dành cho những thầy mà bệnh. Những thầy bệnh tối cũng là bệnh nhất. Tại vì tu đắc đạo rồi thì không đói, nhưng mà chưa đắc đạo là phải đói. Đói là phải bệnh. Thì bây giờ ta sẽ tập làm sao mà tu cho đến khi nào ta hết bệnh, ta hết đói thì có thể là đây là cái phân tâm lên. Đây là cái sự tập bệnh cho nên bắt đầu chúng ta giảm lại. Nếu mà bắt đầu tu lên thì chúng ta giảm lại để giữ nó lại cái cân lượng vừa đủ cho cơ thể chúng ta không bao giờ. Đây là cuối cùng tu. Cho nên những người mà tu trì mà họ qua lại là tại vì cái vòng quay của họ đổi khác, cho nên họ ăn ít, cho nên cái vật là ít, cái vật là ít, họ không bệnh nổi cho nên nó ít. Ba cái này cái giảm dần xuống, giảm dần xuống, mà giảm xuống cho đến người ta đo mà thấy một ngày đi 24 tiếng chỉ nghỉ được từ 2 tiếng thì cái trường hợp này không bệnh hoạn thì ta phải cho rằng đắc thiền. Ta đã đắc thiền được là tại cơ thể. Còn nếu mà chúng ta còn ăn nhiều, còn ngủ nhiều thì chúng ta biết là chúng ta còn cách cạnh xa, cho nên phải đổ được tu. Đó là cái nội dung của tâm thức. Cái nội dung tu này thì không tại vì chúng ta đưa theo pháp phương tiện mà không hiểu phương tiện cho nên mình định. Cái phương tiện là gì? Bây giờ là Đức Phật ấy, dạy chúng ta tại sám hối, phải tụng kinh. Nhưng mà lại sám hối nhiều thì sao? Cơ thể chúng ta bệnh chứ. Cho nên lại nhiều cơ thể chúng ta mà chúng ta hao một năng lượng, cho nên chúng ta lại phải ăn vô chứ nó chứ. Và khi ăn vô chúng ta bệnh cho nên chúng ta phải nghỉ. Cho nên cái đây là cái phương tiện. Cái phương tiện không phải là đó. Mà bây giờ ta coi như cái phương tiện là thuốc tránh, cho nên nó tự hành hạ cái xác của chúng ta. Và ta đi vào trong cái dòng lẫn quẩn này, ăn ngủ và lao động như vậy sai. Cho nên tôi ngày xưa tôi phải làm. Cho nên ngày nào tôi cũng phải lại Phật lại đến mấy trăm lần. Đây là tên của mình. Nhưng mà lại Phật và phương tiện có ý nghĩa nếu chúng ta biết là chúng ta sử dụng. Thì lại này có ý nghĩa là sao? Thế nên cái thứ nhất đó, mà cái ý nghĩa tôi tìm thấy được là cái cơ thể chúng ta có vận động. Tại vì chúng ta không vận động thì máu huyết không lưu thông, kinh mạch nó không điều hòa, cho nên chúng ta sinh bệnh. Bây giờ chúng ta có vận động cơ thể, máu huyết nó lưu thông được, tất cả các hệ thần kinh chúng ta nó điều hòa được, cho nên không bệnh được. Đây là cái trường hợp vận động có cái giá trị nhất định của nó là tôi thấy rõ. Cái điều thứ hai là gì? Cái khi mà chúng ta vận động như vậy thế thì lại phải có chúng ta tập. Đây là chúng ta có cái chúng ta tập luyện. Cho nên tập này tôi tập điều hòa cơ thể. Cho nên từ cái lại xuống cho đến cái đứng dậy. Trong lúc lại như vậy đó, tôi đã điều chỉnh cái nhịp tim của mình. Cho nên lại phải điều chỉnh cái nhịp tim. Nên khi mà chúng ta lại chưa có điều chỉnh nhịp tim thì chúng ta hay bị bệnh. Nhưng mà khi chúng ta lại mà chúng ta điều chỉnh nhịp tim được rồi đó, ta có thể lại 3-4 tập lại được, ta cảm thấy khỏe. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên lại Phật mà đừng cho nhịp tim chúng ta tăng lên. Cho nên ai lại Phật vẫn giữ được nhịp tim nằm dưới 80 thì cái trường hợp này chúng ta không thấy bệnh, chúng ta không bị phát hại, tức là không đổ mồ hôi. Cho nên không đổ mồ hôi, không thấm bệnh là vì tim chúng ta không được thấm nhanh. Đây là trên cái nguyên tắc tu. Còn bây giờ nói lại phần thì bây giờ ta cố gắng ta lại cho hết, ta lại cho đủ hết. Thì ta cố gắng ráng sức cho nên cái nhịp tim chúng ta dồn dập. cho nên niềm tin chúng ta dùng để cho nên chúng ta dễ mà chúng ta dễ phát tác hồn. Thế là sự thật. Tôi khi tổ chức lại bàn học có một số các đại biểu nó tới lại tôi, thì bây giờ tới lại xong rồi đó, thì tôi xuống các bình thường thôi, còn những người khác đã tới tôi lại rồi đó, đứng dậy không được đâu. Tại là có người lại rồi đứng dậy đó, nhìn thấy những cái chân họ dùng một hồ một phát ra. Đây là cái trường hợp khi chúng ta làm phương tiện phát hành của chúng ta. Đây nó cũng có một ít lợi chúng ta tôi cái đầu vấn đề này cho phát nước mới được. Đây cũng cái ta nên phát nước ra được đó, thì cái trường hợp cái chất độc ở trong người chúng ta nó theo hơi nước để nó bay ra được nữa. Cái này cũng có thể hết được cái bệnh mà cứ thở thở vào. Đây là cũng là một cái cách chữa bệnh. Nên lại cái phương tiện này dùng đi sau một cái bước nữa đó, khi mà tôi lại học như vậy thì đã bắt đầu đồng học danh hiệu Phật. Thế nên đồng học danh hiệu Phật thì tôi nghĩ đây là Phật, đây là Phật, là những người mà tôn kính. Cho nên chúng ta nghĩ tới những người tôn kính để cho lòng chúng ta được an vui. Đó là cái thứ ba tôi lại học được cái gì. Thế nên lại học Phật để chúng ta được an vui là ta nghĩ tới Phật là một cuộc đánh tôn kính. Tới cái thứ tư nữa là khi mà chúng ta lại Phật, ta đọc từng danh hiệu Phật, ta thấy trong danh hiệu này có ý nghĩa. Tại vì Đức Phật dạy chúng ta tất cả các Đức Phật và Bồ Tát là do hạnh mà thành danh, do hạnh mà thành danh, tức là do họ làm cái việc gì đó cho nên họ có cái tên này. Cho nên ví dụ như Diệu Vương Bồ Tát là vì cứu đời, cho nên ta gọi ngài là Diệu Vương, bệnh gì khi đi ngài cứu người hết, gọi là vua của mình. Ở đây là cái trường hợp khác biệt. Bồ Tát Quan Âm là vì ngài luôn luôn lắng nghe những cái kêu cứu của mọi người mà ngài giúp đỡ trên thân thể ngài quan tâm. Tất cả các vị Phật và các vị Bồ Tát là do hạnh mà thành danh. Cho nên từ cái đầu đó ta nghĩ tới Đức Phật, ta nghĩ tới cái danh hạnh tu hành của các ngài, từ cái chỗ này tất cả hành trước. Mà bây giờ đó, ta nghĩ tới người tốt, ta nghĩ tới người tốt thì tâm chúng ta đã không tốt hơn rồi. Lấy cái pháp tu này để mình xóa điểm ác của chúng ta thay vào bằng một cái thiện niệm, đó là cách tu, đó là phương tiện. Cho nên một khoảng thời gian ta lại được như thế, tâm chúng ta đã không giống Phật rồi. Tại sao? Vì ta nghĩ tới Phật cho nên tâm chúng ta giống Phật. Còn nếu ta nghĩ tới người ác thì tâm chúng ta chúng ta đây là cái chuyện quan trọng. Cho nên lại Phật để hạn chế vấn đề nghĩ tới người khác, làm cái việc khác, thì lâu ngày chúng ta đương theo cái pháp phương tiện này để chúng ta đạt cái thứ quyết cho nó là gì, thì cái nội dung của nó là cốt để cho chúng ta vận động cơ thể. Nội dung của nó là để chúng ta nghĩ tới Phật, nội dung của nó là ta nghĩ tới thành tựu Phật, và kết quả đó là trong tâm chúng ta xúc tích được tất cả những cái hạnh Phật và danh Phật. Đó là cái phương tiện tu. Tôi nhận đưa cái phương tiện này mà để đi bàn đạo, đem Phật vào lòng, đem Bồ Tát vào lòng, đem kinh điển để vào lòng, cho nên ở trong lòng tôi chứa đầy hết những cái lời dạy của Đức Phật. Do đó mà bước ra ở ngoài đời thì nhìn thấy cái gì tôi cũng thấy cái kiểu của Đức Phật dạy. Đó là một số những cái ý kiến mà trong đoạn tôi có suy nghĩ góp với chúng ta ở đây, làm sao